Chương 1. Ngày 3 tháng 2 năm 1985. Tôi mở khuy áo khoác, kéo giặt áo che đứa nhỏ đang bế trên tay, rồi lao dục đi. Dù không biết chạy đi đâu, tôi vẫn đủ tỉnh táo không nhắm hướng ga điện ngầm vì biết sẽ chạm trán người mẹ đang trên đường trở về nhà. Vừa thấy tấm biển chỉ đường hình mũi tên màu trắng hướng về phía bắc quốc lộ Kushio-Kaido đi Yamanashi, tôi cuống cuồng chạy theo lối đó. Một chiếc taxi chờ đến. Ngay lúc nhìn thấy trong xe còn trống, tay tôi tự động giơ lên. Lên xe rồi tôi mới nhận ra mình không biết đi đâu. Người lái xe đang nhìn tôi chờ đợi qua tấm kính chiếu hậu. Công viên của Nagai, tôi nói. Chiếc taxi lao vụt đi. Tôi ngoái đầu nhìn lại. Khu phố lạ lùi xa dần. Đứa bé bên trong chiếc áo khoác khẽ cựa quậy.
Mẹ đây, không sao đâu con, ngoan nào con.
Tôi buộc miệng dỗ về, rồi ngẩn người khi nhận ra câu nói vừa rồi của mình.
Mẹ đây, ngoan nào.
Tôi vừa lặp lại vừa xoa nhẹ lưng đứa trẻ. Taxi đi được một quãng thì tắt đường nên cứ đứng ị một chỗ. Đứa bé sau một lúc khụt khịt và ngọ nguậy, giờ đã lơ mơ ngủ, ngón tay cái ngậm trong miệng chóp chép. Rồi nó mở choàng mắt, nhăn mặt như sắp khóc. Nhưng chẳng mấy chốc nó lại nằm ngoan trở lại, hai mắt nhắm nghiền. Bao ý nghĩ ồ ạt ùa về trong tôi. Mình sẽ phải mua tã và mua sữa nữa. Cả hai sẽ ngủ ở đâu tối nay đây? Tôi chưa kịp tìm ra câu trả lời, thì đã hiện ra hàng loạt câu hỏi mới. Mình sẽ làm gì? Mình phải làm gì đây? Không hiểu sao càng nghĩ, thì mắt tôi lại càng ríu lại. Tôi cứ ngủ gà ngủ gật lúc nào không hay. Mãi tới khi có thứ gì đó mềm mại cụ vào mũi tôi mới choàng tỉnh, siết chặt hơn cơ thể bé nhỏ thơm nồng mùi sữa hấp vào lòng mình. Giọng người tài xế taxi vang lên cộc lốc.
Dừng ở cổng công viên hả?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Làm ơn rẽ phải chỗ giao lộ phía trước.
Tôi vội đáp. Một người phụ nữ bế con đến công viên vào giờ này chắc hẳn là không bình thường rồi. Tốt hơn mình nên đến khu có nhiều nhà cửa.
Dừng ngay ở ngôi nhà ở góc đường kia kìa.
Tôi nói với tài xế, làm bộ như đó là nơi mình đến, rồi trả tiền. Tôi còn cười cảm ơn lúc lấy lại tiền thối. Tôi không ngờ là mình có thể mỉm cười dễ dàng như thế. Chờ cho đến khi chiếc taxi khuất bóng, tôi mới quay trở lại đường cái. Tôi đi dọc theo đường quốc lộ, giáo giác tìm xem có cửa hàng nào mở cửa sớm hay không. Rẽ vào giao lộ ngay cầu Sekino, tôi nhận ra tất cả các cửa hàng còn đóng cửa. Tôi đi thêm một đoạn nữa, rồi quay lại hướng công viên. Tôi không biết tại sao lúc nãy mình bật ra từ công viên Kuganai. Có phải vì mình đã một lần đến đó cùng anh không? Còn sớm nên công viên khá vắng, chỉ có một ông mặc đồ thể thao đang đi bộ và một bà đang dắt chó. Tôi ngồi xuống một băng ghế gần cổng và ngắm đứa trẻ đang say ngủ. Nước dãi từ khóe miệng nó chảy dài xuống cổ. Tôi lấy ngón tay lau đi. Trước tiên phải đặt tên cho đứa nhỏ. Đúng rồi, một cái tên. Kaoru. Cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu tôi chính là cái tên anh và tôi cùng nhau chọn. Chúng tôi đã nghĩ ra một vài cái tên đẹp có thể đặt cho cả con trai lẫn con gái. Và cả hai đều chọn tên Kaoru. Kaoru. Tôi thầm gọi đứa bé đang thiếp ngủ. Một bên má của nó giật giật. Con bé biết mình vừa được gọi tên. Kaoru. Con gái Kaoru. Tôi gọi đi gọi lại. Cảm thấy hạnh phúc với chính mình. Đoán chừng lúc này đã 10 giờ. Tôi rời công viên, quay lại con đường ban nãy và ghé vào một hiệu thuốc. Ở đây có bán tã, khăn ướt và sữa. Họ còn bán cả bình sữa nữa. Nhưng cho dù tôi có mua bình sữa thì cũng không biết cách pha. Thế là tôi đành ngồi xổm trước kệ hàng, đọc hướng dẫn ghi trên một cái vỏ hộp. Kaoru cựa mình và méo máu muốn khóc. Tôi vội đứng lên dỗ dành. Ổn rồi, không sao đâu con, không sao đâu Kaoru. Nhưng nó lại bật khóc thật to.
Chuyện gì vậy? Em bé đói hả?
Nghe tiếng từ phía sau, tôi quay lại. Một phụ nữ đứng tuổi đeo tạp dề đang xăm soi Kaoru. À, bạn cháu nhờ coi dùm con gái của cổ, nhưng mà không chỉ cho cháu cách thay tã với pha sữa.
Tôi phân trần.
Người phụ nữ nhìn tôi đầy ngờ vực, sau đó lấy một hộp sữa bột và bình sữa khỏi giá hàng.
Cô định mua loại nào? Loại này được không?
Tôi chưa kịp đáp thì bà đã biến mất phía sau quầy. Cửa hiệu trông toàn toàn và cũ kỹ. Khẩu rừ vẫn khóc ngất. Tôi vừa xoa xoa lưng con bé, vừa nhìn cái bình xịt côn trùng bám đầy bụi. Đầu tôi trống rỗng. Mình đang làm cái gì vậy chứ?
Không biết các cô cậu trẻ tuổi bây giờ sao nữa.
Người phụ nữ cào nhào khi quay lại với một bình sữa đầy.
Họ chỉ biết vui vẻ cho bản thân, chứ đâu có thèm đến con cái đâu. Cô thấy đó, báo chí suốt ngày đưa tin những ông bố bà mẹ đánh con tới chết. Thời của tôi đâu bao giờ xảy ra chuyện như vậy.
Bà lớn giọng cốt để tôi nghe được. Sau đó bà giành lấy khẩu rừ khỏi tay tôi và thủ thỉ.
Bé ngoan, bé ngoan, bé đói phải không nè?
Rồi nhét núm bình sữa vào miệng con bé. Khẩu rừ vẫn khóc và ngọ nguậy đầu, nhưng rồi nó cũng ngậm núm vú, mở mắt ra và bú chùm chụp.
Sao, cô phải giữ nó cả ngày hả? Ở đây có hướng dẫn lượng sữa cần pha, phải pha cách nhau từ 3 tới 4 tiếng. Nè nè, coi nè, cho bú khoảng 4 lần một ngày, và đừng có quên vỗ lưng để cho bé nó ở hơi. Nhìn cô kìa, cô làm gì mà ngấn ra giống y như con bé vậy?
Tiếng cười của bà khiến tôi nhận ra mình trông ngờ nghệch đến như thế nào. Đúng là trong tôi chẳng khác gì khẩu rừ. Tôi gượng cười giấu đi vẻ bối rối. Sau khi trả tiền và cảm ơn bà, tôi rời hiệu thuốc với túi ni lông lủng lẳng trên khuỷu tay, chứa đầy những thứ đã mua. Vì vừa mang túi vừa bế khẩu rừ, nên khi quay lại công viên, tôi phải dừng mấy bận để xốc lại các thứ. Nhà vệ sinh công cộng không có bệ thay tã cho em bé. Không còn cách nào khác, tôi phải tìm một băng ghế trống, cởi tã cho khẩu rừ. Chiếc tã ướt đẫm. Tôi lau khô cửa mình con bé bằng khăn ướt, rồi quấn cho nó chiếc tã sạch. Tôi cứ thế tưởng tượng cảnh mình cho khẩu rừ bé bỏng bú, thay tã, tắm rửa, rồi ủ ấm cho con bé. Không phải là tôi chưa từng chăm sóc em bé. Khi cô bạn cùng lớp thời đại học của tôi, Yasue Nikawa, sinh con gái, tôi hay tới nhà giúp cô, và tôi đã làm đủ thứ việc như thay quần áo, cho bú, đặt lên giường ấm bồng và chọc em bé cười. Tôi cố hình dung mình cũng chăm sóc cậu rừ như thế. Nhờ vậy tôi có thể thay tã khá thành thục. Tuy nhiên, dù tôi đã cẩn thận từng chút một, tã vẫn quấn rất lỏng lẻo, thừa ra nhiều lỗ hổng quanh hai chân con bé. Tôi phải tháo băng dán ra và quấn lại.
Dạ sư ê!
Tôi ngẩng nhìn lên, bầu trời mùa đông trải dài không một gợn mây.
Đúng rồi, dạ sư ê, mình có dạ sư ê mà.
Quá vui mừng vì tưởng chừng với mọi vấn đề đã được giải quyết, tôi nhấc bổng khẩu rừ lên. Được bế bổng quá đầu, con bé nhoẻn miệng cười, hai bàn chân bé xíu cọ vào nhau. Tôi áp chặt chúng vào mặt mình, đôi bàn chân lạnh ngắt.
Khẩu rừ của mẹ, mọi chuyện đã ổn rồi, thoải mái đi nào con.
Tôi bảo con bé. Khẩu rừ múc tay cười với tôi, như thể nó hiểu tất cả những điều tôi nói. Tôi ra khỏi công viên, đón xe buýt đến ga điện ngầm, tìm chuyến Chuo, rồi lên tàu đi Shinjuku. Tại một cửa hàng bách hóa ở đó, tôi mua một cái điệu em bé, khăn choàng len, mấy bộ quần áo liền quần, đồ lót và một túi xách hiệu Boston. Tôi thay quần áo cho khẩu rừ ngay trong nhà vệ sinh nữ, rồi cho hết đồ đạc vào chiếc túi vừa mua. Tôi dùng buồng điện thoại công cộng trước cửa hàng để gọi cho già Sue.
Trời ơi, dạo này cậu biến đi đâu vậy?
Cô ta hét lên.
Tôi hỏi,
liệu mình có thể tới thăm cô được không? Dĩ nhiên là được rồi, lại đây đi, cậu đang ở đâu vậy?
Già Sue hào hứng hỏi.
Thật ra thì hiện nay mình không phải đang ở một mình. Hả? Ý cậu là sao? Không ở một mình là sao?
Nó nghe nè, đừng có hết hồn nha già Sue, nhưng mà bây giờ mình đã là mẹ rồi đó.
Là một người mẹ đó.
Cậu hiểu không?
Hả? Cái gì? Trời ơi, thiệt không? Hồi nào vậy? Trời ơi, cậu toàn làm mình bất ngờ không à?
Sao cậu chẳng nói gì với mình vậy? Cậu có con hồi nào vậy? Không thể tin được.
Xin lỗi nha, tại vì điện thoại chỉ còn có 10 xu thôi hà. Mình sẽ kể hết mọi chuyện khi gặp cậu. Mình lên tàu đây.
Tôi dập máy, cắt ngang mọi câu hỏi dồn dập của già Sue. Tôi lên tàu tuyến Sô Bư. Trên tàu, Khao Rư tỏ ra phấn khích, luôn miệng cười và giới tay về phía cậu trai trẻ ngồi cạnh. Thấy cậu ta tỏ ra khó chịu, tôi phải nắm lấy cánh tay bụ bẫm của Khao Rư để ngăn con bé lại. Con bé nắm chặt tay tôi bằng 5 ngón tay bé xíu. Nó nhìn tôi háo hức. Tôi xuống tàu ở trạm Moto Yawata. Trên đường đến căn hộ của già Sue, tôi tự hỏi, mình sẽ kể gì với bạn đây?
Sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tôi tự nhủ.
Lần cuối cùng tôi đến nhà già Sue là trước khi nghỉ việc. Vậy là đã 1 năm rồi. Dọc đường ray tàu điện giờ đây mọc lên một hiệu thuốc, một cửa hiệu cho thuê đĩa, một hàng hoa và một nhà hàng gia đình, trông thật lạ lẫm.
Già Sue đang đứng đợi tôi trước khu nhà. Vừa thấy tôi, cô vẫy tay rồi chạy nhanh đến ngắm Khao Rư.
Ồ, trời ơi, nhìn nè. Em bé dễ thương quá à. Vậy là cậu đã là mẹ rồi.
Cô hét lên rồi giành bé Khao Rư, động tác thuần thục hơn tôi nhiều. Khao Rư tỏ ra tư lự, như thể đang nghĩ coi mình có nên khóc hay không. Con bé há miệng ra định khóc, nhưng sau đó nó dương đôi mắt to và sáng nhìn sững già Sue.
Bé Miki đâu rồi?
Tôi hỏi.
Con bé ở nhà bà.
Hình như mẹ già Sue đã chuyển đến nhà mới, cũng ở trong khu này. Trước đây thì bà sống một mình ở Yokohama.
Thỉnh thoảng mẹ giúp mình coi em bé. Nhưng mà có lúc mình không nhờ, mẹ cũng tới mang đó đi.
Cô vừa nói vừa cười, sau đó quay lại nhìn Khao Rư.
Bé con, tên gì nè? Con gái phải không?
Cháu nói là Khao Rư.
Cháu chào chú ạ.
Già Sue cười giòn giả khi nghe tôi giả giọng em bé trả lời. Khao Rư cũng nhoáng cười. Tôi thấy nhẹ nhõm phần nào. Quả là đúng đắn khi quyết định đến đây. Căn hộ của già Sue nằm ở tầng 5 trong một tòa nhà 8 tầng. Nhà có nhiều đồ đạc hơn so với lần cuối tôi đến, nên trông cũng bừa bộn hơn. Có nhiều hình vẽ nguệch ngoạc trên cánh cửa Fusuma bằng giấy trong phòng tatami, một căn nhà búp bê và nhiều sách ảnh trải khắp sàn nhà.
Hồi mình mua thì đây là một căn hộ mới, nhưng mà cũng 5 năm rồi. Ông xã mình á, lúc nào cũng hứa bỏ thuốc, vậy mà bây giờ vẫn còn hút đó. Còn Miki bây giờ là thiên tài vẽ tường đó ngang.
Già Sue đưa tôi đôi dép lê, mỉm cười với vẻ cô biết tôi đang nghĩ gì. Tôi ngồi xuống ghế sofa và mở lời.
Già Sue à, mình cần cậu giúp đó.
Hả? Cậu cần gì?
Cô ung dung hỏi vọng ra từ nhà bếp, hình như là đang pha trà. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu kể.
Thật ra thì đứa bé này á, không có phải là con của mình. Thời gian qua mình có gặp gỡ một người. Đây là con của ảnh với lại người vợ trước. Cổ phải là một người khác và bỏ hai cha con. Cho nên ảnh mang con tới chỗ của mình. Tụi mình bây giờ đang sống với nhau. Ít ra là sống với nhau cho tới tận bây giờ. Nhưng mà họ vẫn chưa ly hôn. Dĩ nhiên là sau khi ly hôn thì ảnh sẽ cưới mình. Nhưng mà thỉnh thoảng ảnh lại cứ đánh nó. Gần đây lúc nào ảnh cũng say xỉn. Thành ra mình phải bỏ trốn. Với lại mình sẽ còn chạy xa thêm nữa. Mình không muốn gây rắc rối cho cậu đâu già Sue. Nhưng mà mình thực sự là rất cần cậu giúp đó.
Tôi nói liền một hơi. Già Sue xuất hiện với 2 tách trà. Đứng lắng nghe chăm chú đến độ quên cả đặt tách xuống bàn. Tiếng động duy nhất còn trong phòng lúc này là tiếng o e của Khao Rư.
Kỳ qua, có phải hắn ta là... Cậu hiểu mình muốn nói tới ai mà?
Già Sue ngập ngừng. Rốt cuộc cô cũng nhớ đặt 2 tách trà xuống.
Không, không phải đâu. Mình đã chia tay con người đó từ lâu rồi.
Tôi nhớ lại chuyện cũ. Tôi đã kể hết với già Sue về người đàn ông đó. Tâm sự với cô mọi phiền muộn của mình. Giống như tôi vẫn làm khi cả hai còn đi học. Mỗi cuộc điện thoại gọi đến cô ngày một nặng nề hơn và kéo dài hơn. Tôi nhớ lúc đó Miki chỉ mới 2 tuổi.
Già Sue chắc hẳn rất mệt mỏi khi phải chăm sóc con nhỏ và quán xuyến việc nhà. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe tôi kể lể cho tới khi tôi chuẩn bị cúp máy. Nhưng khi nói gần xong câu chuyện, cô lại khuyên tôi hãy chấm dứt đi.
Mình chán tới cổ luôn rồi đó, cho nên nếu mà cậu còn nói về hắn nữa thì đừng có gọi cho mình.
Bình thường và Sue rất mềm mẫm, ít khi nào cô tỏ ra cứng rắn như vậy. Tất nhiên cuối cùng tôi cũng nhận ra, không phải cô cảm thấy mệt mỏi khi nghe tôi kể lể mọi điều, mà cô chỉ muốn tốt cho tôi.
À, may mắn thiệt đó nha, gã đó đúng là địa ngục. Nhưng mà khi qua nè, cậu không thể bỏ chạy như vậy được. Cậu có thể nói chuyện khi nào ảnh tỉnh táo mà, đúng không? Nếu cậu chia sẻ với ảnh, cậu có thể giải quyết được mọi vấn đề.
Tôi nhìn vào CA, người bạn luôn đưa ra chính kiến và không bao giờ ngại nói thẳng cho mọi người biết những suy nghĩ của mình.
Cậu kể cậu bỏ đi vì ảnh hay uống rượu với đánh con. Vì mà cậu thật sự cho là mình có quyền tước đoạt đứa bé khỏi cha của nó hay sao? Làm vậy đối với đứa nhỏ còn tồi tệ hơn, tội nghiệp cho nó.
Tôi nhớ khi chúng tôi còn là sinh viên, có một giáo sư luôn hút thuốc trong giờ dạy. Và già Sue đã đứng lên yêu cầu thầy không được hút thuốc. Cô luôn nói điều phải. Người thầy đó đã không hút nữa, ít nhất là không còn hút trong giờ của chúng tôi. Trong một chốc, tôi tưởng cả hai đang sống lại khoảng thời gian đó. Cái thời mà chúng tôi còn là những nữ sinh, má lấm tấm mụn. Phía trên tấm bảng đen, thầy giáo viết chi chít những cụm từ tiếng Pháp mà chúng tôi không thể hiểu nổi. Trong khi cả hai đang nghe lõm những sinh viên khác tán gẫu, rôm rã ngoài hành lang. Ngoài cửa sổ, cây tùng bách với những cành lá khẳng khiu đang tắm trong ánh mặt trời. Tôi khóc lúc nào không biết. Tôi cúi sụp người, mặt úp vào gối và nức nở.
Mình xin lỗi, già sư ơi. Mình vô cùng xin lỗi. Hãy tha thứ cho mình. Nhưng mà mình không thể quay lại được nữa. Cậu của bây giờ và cậu của ngày xưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà mình thì không. Mình bị mắc kẹt ở hiện tại nghiệt ngã này mất rồi.
Thôi thôi mà, đừng có hiểu lầm ý của mình. Không có phải là mình biểu cậu phải quay về ngay lập tức đâu. Thì cậu cứ ở đây tới bao lâu tùy ý. Nhưng mà cậu không thể bỏ đi như vậy được. Khi bình tĩnh lại, cậu hãy về nhà và nói cho rõ mọi chuyện đi. Ha? Tốt nhất là cả ba người hãy ở cùng nhau như một gia đình.
Ba người chúng tôi ư? Cha, mẹ và cậu đó. Tôi thậm chí không thể nào gấn đầu lên, cố gắng kìm tiếng nức nở đang dở hòa bên trong như chực phun trào. Nhưng không thể, toàn thân tôi run bần bật, nước mắt và nước mũi tuôn ra nhòe nhòe. Quá bối rối, và Sue tìm cách an ủi tôi.
Thôi đi mà, mình đã đem cho bạn bè gần hết đống đồ chơi với quần áo lúc hồi còn nhỏ của Miki rồi. Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn giữ lại một ít, mình sẽ đưa cậu sau nha. Cậu ở đây bao lâu cũng được, đừng có bận tâm tới ông xã của mình. Cậu nhìn thấy trò chơi này bao giờ chưa? Nè nè, đây nè, kiểu mới đó, vừa mới ra hồi tháng 12. Hồi đợt Giáng sinh vừa rồi á, ông xã mình phải xếp hàng cả đêm mới mua được đó. Cậu tin nổi không chứ? Đem về nhà rồi á, thì ảnh chơi tới hàng giờ đồng hồ, cứ ngồi chết cứng một chỗ mà chơi. Thành ra cậu không cần để ý tới ảnh làm gì. Còn mình rất vui nếu có người trò chuyện cùng. Nè nè, đừng có khóc nữa mà kỳ qua.
Mình xin lỗi. Mình cảm ơn cậu.
Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được những lời đó. Và rồi tôi quyết định, dù thế nào thì tôi cũng không thể làm phiền già Sue. Tôi không thể đẩy trách nhiệm của mình sang cô ấy. Nghĩa là tôi sẽ không bao giờ kể cho cô nghe sự thật, bất kể tôi sẽ đau khổ đến thế nào, đều cứ giữ nó trong lòng. Tối hôm đó, chồng của già Sue, Shigeharu, mang về một túi đậu nành sấy khô. Tôi quên mất đã đến lễ hội Setsubun, ngày mọi người ném đậu để xua đuổi vận xui. Khi Shigeharu đeo một cái mặt nạ quỷ bằng giấy và dung đậu khắp phòng khách, Kaoru thấy vậy thì hòa lên khóc, rồi Miki cũng khóc theo. Shigeharu tăng cân khá nhiều kể từ lần cuối tôi gặp anh. Cuộc sống của một gia đình bình thường là như vậy đó, tôi nghĩ. Một người cha, một người mẹ với một đứa con. Đúng như già Sue đã kể, sau bữa tối, Shigeharu lại dán mắt vào trò chơi.